có một câu chuyện tức là trưởng lão Phô Thi La, ông này là ông là giáo thọ sư, là thuyết pháp cho 500 vị, vị này là đều chứng quả vị A-la-hán hết. Nhưng ông hay cái một điểm là ông thuyết pháp rất là tài tình, bởi vì Phật nói trong cái thời quá khứ ông đã từng làm 500 đời làm pháp sư rồi, cho nên cái pháp của ông rất là thông suốt. Một khi mà cái pháp hội mà nghe xong rồi á, mà nhận lãnh cái đề quán của ông tu á, đều chứng quả vị A-la-hán hết. Nhưng mà một lần ông vào pháp hội á, thì Đức Thế Tôn nói như thế này: này ông sư rẫn, còn kêu gì không à? Chẳng hạn như Phật muốn nhờ ông cầm cái tách trà, nói ông sư rẫn đến cầm cái tách trà cho tôi. Thì ông biết rằng Đức Phật ở đây không phải là nói đùa, bởi vì Đức Phật là một bậc chánh chi kiến, là chánh giác, mà không có thể là nói đùa được. Mà Phật muốn nói ông á, tuy ông thuộc hết á, mà chỉ là cái đồ rẫn, tên dính dáng hết á. Cuối cùng ông buồn quá và ông bỏ hội chúng, ông viết vào vườn ông xuất gia. Thì trước khi ông lên đường á, ông đến ông gặp Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn nói ông muốn mà thành tựu cái quả vị cuối cùng á, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm đã làm xong, không còn tái sanh trong cõi đời này nữa, thì ông phải đến cái khu rừng đó gặp 500 vị, vị gì, vị sa di mà chứng A-la-hán hết á, rất là nhiều người chứng A-la-hán. Thì cuối cùng ông đến, ông xin cái đời mục ông tu á, thì mấy người này nói sao: bạch thầy, thầy là giáo thọ của chúng con rồi, mà tại sao chúng con dám dạy thầy? Chẳng hạn như có bữa nào đó tôi đến tôi năn nỉ thầy Đức Trí đi, xin dạy cái đời mục tu, thầy đâu có thể nào dạy được, bây giờ tôi thuộc tôi nhớ rồi mà dạy gì nữa, phải không? Mà năn nỉ tha thiết luôn, từ người số 1 đến cái người cuối cùng nhất á, ai cũng lắc đầu không có nhận. Nhưng mà có một người này, tức là chú tiểu này mới 7 tuổi thôi, là sa di đó, nó bây giờ ngài chịu học không, nó bây giờ ngài bảo con nhảy vào lửa con cũng nhảy nữa. Thì cái vị sa di nói: thiệt không? Nó bây giờ nhảy xuống ao thử. Cái ngài mặc y hậu, ngài nhảy xuống ao, kêu nhảy lên, nhảy xuống, nhảy lên 7 lần như thế, vậy là biết cái người này cái tâm ngạo mạn không còn nữa. Nó đưa cái đề mục như thế này: ngày xưa tôi ở nhà tôi hay chơi giới lắm, mà tôi bỏ một con giới vào để 6 cái lỗ. Thì sao? Thì mình con giới nó hay ra 6 cái lỗ đó, bây giờ bịt hết 5 cái lỗ lại, còn một lỗ là cái gì? Thì người này gặp đầu biết cái pháp rồi. Quý thầy biết cái pháp đó pháp gì không? Có nghĩa là đóng bít hết 5 cái giác quan, là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, nhưng mà còn cái ý thôi. Thì ngài về chuyên tu thiền định. Thì lúc này Đức Phật hiện thân ra và Phật nói bài kệ như thế này: tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt, biết con đường hai ngã đưa đến hữu phi hữu, hãy tự mình nỗ lực khiến trí huệ tăng trưởng. Thì nghe xong vị tôn giả đắc quả vị A-la-hán, quý thầy thấy không? Nhưng mà hay một điểm, nhờ thành tựu cái pháp học đó thì cái vị A-la-hán này giáo hóa chúng sanh rất là nhiều. Hay cái điểm đó, trên cái học cũng phải là cái dở. Nếu chúng ta mà chịu khó học hỏi nhiều rồi đó, thành tựu cái tri kiến như thật rồi đó, mà chúng ta tu nữa, thì hai cái hỏa tương cái người đó làm việc nhiều hơn cái người không học chỉ chuyên tu. Nó hay cái điểm đó. Quý thầy nhớ không? Nhớ cái đoạn mà trong Thiền Sử Việt Nam Trung Hoa tập 1 á, có một vị thiền sư này rất là nổi tiếng, tức là thiền sư Đức Thành Hoa Đình Thiền Tử đó, phải không? Tôi nghĩ là ngài đến, ngài sanh ở Tú Châu và đến ngài Dược Sơn Dương Nghiễm, ngài tu hành á, thì ngài kết bạn một là Đạo Ngô, hai là Văn Nham, ba người kết bạn rất là thân, nhưng mà ba người tầm ngộ hết. Nhưng mà ngài Đạo Ngô là ngài Văn Nham rất là lanh lợi, có cái tài gì biện thuyết vô ngại, mà thành tựu có pháp chi kiến như Phật nữa, cho nên hai người này á giáo hóa đầu chúng rất là đông. Nhưng mà trước khi mà lên đường đi làm Phật sự á, thì thiền sư Đức Thành nói như thế này: tôi là người quê mùa thô kệch, nói năng có được, phải không? Bởi vì tôi vào đây tôi chuyên tu thôi, mà hai huynh á tôi thấy rất là lanh lợi, thôi bây giờ đi giáo hóa chúng sanh mà dựng lại cái tông phong của gì, của hòa thượng. Nhưng mà về sau á, có gặp ai mà lanh lợi nhất á, giới thiệu đến cho tôi chỉ cần một người thôi, tôi độ người này á là đền đáp cho thầy tổ, chỉ cần một người thôi. Cái này thấy không? Có nghĩa là ra mà giáo hóa chúng sanh phải cần phương tiện nữa, nhưng mà trước tiên chúng ta phải thiền định tu tập. Thì một hôm á, Đạo Ngô đến kinh khẩu á, thì gặp lúc mà giáp sơn thượng đường á, thì lúc này có một vị tăng đứng lên hỏi: thế nào là pháp thân? Thì lúc này thiền sư Giác Sơn nói: pháp thân là vô tướng, Hỏi thế nào là pháp nhãn thì Ngài đáp: pháp nhãn là không có vết. Thì lúc này thiền sư Đạo Ngô cười lên một cái. Thì lúc này thiền sư Giáp Sơn nhìn xuống thấy rồi, biết mình giảng gì hả? Mình giảng không có đúng không? Đúng không? Thì xuống mới nói như thế này: bạch hòa thượng, hồi nãy tôi giảng có như thế nào đó mà hòa thượng cười. Thì lúc này thiền sư nói như thế này: ông á, về hàng xuất thế thì có, nhưng mà chưa có thầy. Có nghĩa là ông giảng thì văn tự rất là đúng. Chẳng hạn như nói là thế nào là pháp thân, thì mình nói pháp thân không tướng. Quý thầy thấy đúng không? Chẳng hạn như pháp thân có tướng không? Pháp thân nó tướng, quá thân có tướng à, phải không? Rồi ứng quá thân có tướng, nhưng mà pháp thân thì vô tướng. Trả lời rất là hay. Nhưng mà đối bên thiền á, là cái đó gì? Chưa phải là cái pháp gì. Cái pháp có thầy, chỉ là xuất thế thì có. Nhưng mà đối với pháp có thầy á, mà được mặc truyền tâm ấn thì chưa phải. Bây giờ tôi hỏi quý thầy nè, thế là pháp thân, mình trả lời sao? Ai biết? Hả? Hỏi thế là pháp thân. Bây giờ hỏi thế là pháp thân mà đến Hoàng Bá thì ăn ba gãy thôi, phải không? Nhưng mà đến thiền sư Ngưỡng Sơn, Ngưỡng Sơn sao? Hỏi thế nào pháp thân? Ngài đang uống cái gì? Ngài đưa chung trà lên đủ. Mà trả lời là thì thêm ngôn ngữ cho người xưa mà sáng mắt Ngài thấy mình đáp không có đúng. Rồi hỏi sao? Thế nào là pháp nhãn? Đúng rồi, pháp nhãn là không có vết, không có tì. Pháp nhãn là gì? Là con mắt pháp á, không có tì, không có vết. Nhưng mà thiền sư thấy là biết không có đúng, chỉ là bên lời của pháp thân chưa đúng phải là Phật chi kiến. Cho nên mới giới thiệu đến thiền sư Qua Đình Thiền Tử. Lúc này Ngài khai ngộ. Đó, với Ngài thấy không? Chỉ có gì? Tuy là ngộ đạo nhưng mà chỉ có giáo hóa người, một người duy nhất thôi. Còn mà Ngài đạo ngộ, Ngài văn nham giáo hóa rất là nhiều. Đó, với Ngài thấy điểm đó. Rồi thứ sáu, thí tài. Ở đây này, các tỷ kheo thánh đệ tử với tâm từ bỏ cấu ế của sang tham, sống tại gia phóng xả, với bàn tay rộng mở ưu thích xả bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưu thích san sẻ vật bố thí. Này các tỷ kheo, đây gọi là thí tài, có nghĩa là chúng ta chuyên cần bố thí, ai cần gì mình cũng san sẻ hết. Đó là cái gì? Thành tựu được cái thí tài. Thứ bảy, tệ tài. Ở đây này các tỷ kheo thánh đệ tử có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt, thành tựu thánh đạo diệt khổ đau. Này các tỷ kheo, đây gọi là tệ tài, có nghĩa là người này có cái chánh tri kiến như thật, biết cuộc đời là khổ đau mà phải tìm con đường vĩnh cửu, con đường hạnh phúc, con đường an lạc, thì người đó phát tâm xuất gia học đạo, có cái trí tuệ viên mãn, thành tựu thánh đạo, thì người này gọi là gì? Đó là tệ tài. Như vậy qua cái phần này chúng ta thấy được Đức Phật trình bày thất thánh tài cho hàng gì? Cho cái hàng xuất thế gian. Cho nên phải cách tốc đi vào cái con đường này, mà muốn thành tựu con đường xuất thế gian thì chúng ta phải có gì? Gọi là thất thánh tài, tức là trang bị trong con người của mỗi người chúng ta. Đó. Thì bài thứ 10 khử ế. Thì đây chúng ta học qua bài thứ 10 là khử ế, tức là khử nhơ. Thì trong sách Ký Quy Chuyện nói á, là Phật chế định chung cho các thầy tỷ kheo tu hành thì phải giữ giới, là do vì muốn để cho họ có phước, cho nên vị tỷ kheo nào không thực hành đúng theo lời Phật dạy thì sẽ chuốc lấy tội lỗi. Có nghĩa là Phật thương xót các hàng tỷ kheo, tức là thương với đời hậu học á, cho nên Phật mới nói giới luật. Mà chúng ta học ở đây mà chúng ta nghe rồi chúng ta giữ á, thì mình sanh phước, có phước á. Mà quý thầy nhớ nha, tu mà không có phước đó, là quý thầy bảo đảm tu không được. Để coi quý thầy mình vào một thời gian mình tu, quý thầy mà tu mà không có phước rồi á, nó sanh ra đủ chuyện hết á, chứ không phải chuyện thường. Chẳng hạn như trên đường đi có những người ta đi rất là suôn sẻ, tự nhiên mình đi mình bị những cái trắc trở nào đó là mình kém phước hơn họ. Rồi những người mà vào đây mình thấy nè, quý thầy để ý nha, chẳng hạn vào đây người ta cúng dường cho quý thầy một bữa ăn thanh tịnh, ta cúng dường á, nhưng mà chắc gì mỗi người hưởng đồng với nhau. Có những người ăn một trái, ăn trái thứ hai được, ăn cái trái thứ hai là ói liền. Vì người này không có thuốc, chỉ thuốc ảnh hưởng một trái thôi, mà ăn trái thứ hai vô bảo đảm đi tiêu chảy. Có những người như thế vậy, có nghĩa là cái thuốc của mình thành tựu như thế, nhưng mà nhờ lực của đại chúng mình mới được ăn nha. Chứ người này mà ra ngoài cấp tốc tu bảo đảm có gạo ăn luôn. Cái thuốc nó quan trọng lắm, mà muốn được thuốc là chúng ta nhờ giữ giới, bỏ cái tâm khinh mạng, bỏ tâm ngạo mạn, thành tựu của Phật tri kiến, chúng ta mới có tăng trưởng phước điền. Bởi vì sao? Lục Tổ nói phước từ nơi tâm mà sanh. Nhớ nha, chứ không phải cái thầy làm mà có nha. Phước là từ nơi tự tánh phát sanh. Thuốc tự tánh phát sanh là tức là thuốc điên rồi. Mà từ cái tự tánh là chúng ta phải giữ giới. Chúng ta học mà chúng ta không giữ giới là vô ích. Cho nên ở đây nói là khử nhơ là cái gì? Trước tiên chúng ta khử nhơ, chúng ta đọc một bài kệ như thế này: tẩy địch hình ế, đương nguyện chúng sanh thanh tịnh điều nhu, tóc cánh vô cấu. Có nghĩa là tẩy rửa mình nhơ, nguyện cầu chúng sanh thanh tịnh điều nhu, rốt ráo không tới nhơ. Thì ở đây á, Đức Phật ngầm muốn mình tẩy rửa cái mình nhơ là muốn mình làm gì? Muốn tẩy gì nữa quý thầy phải nhớ nha. Vào thời Đức Phật có một vị La Hán, tức là La Hán thứ 16 á, thường thường gọi là La Hán Gá Giang á, ngài hay đi trên đồng sông để giáo hóa chúng sanh lắm. Ngài tên là Bạc Đà La, mà mỗi ngày á, trong sử có ghi lại á, ngài tắm 10 lần. Có nghĩa là đang ăn cơm ấy, ngài cũng tắm, tối ngài tắm 5-6 lần luôn. Một ngày ngài tắm không biết bao nhiêu lần, mà trong lực Phật chế giới là tùy theo nửa tháng tắm một lần, mà ngày tắm tới 10 lần luôn. Mà quý thầy thấy cỡ nào tắm hơn mình không? Mà nước Ấn Độ rất là khan hiếm. Thì một hôm á, cái chuyện này đến tai Phật, Phật mới đến dạy như thế này: này tỷ kheo, ngoài việc tẩy rửa thân thể của con, còn phải tẩy rửa cấu ế trong tâm, gọt rửa sạch cái tâm tham ái, tâm sân hận, tâm si mê và tâm ở vọng. Và sau khi nghe một bài pháp thoại của Đức Thế Tôn rồi, ngài vào rừng, ngài tu hành đúng 3 tháng, ngài chứng đại quy A-la-hán. Có nghĩa là chắc nhờ không tắm không? Cái này thấy gì không? Có nghĩa là sau khi ngài nghe cái pháp thoại từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, ngài viết vào rừng để mà gạn lập cái tâm tham sân si, chứ không phải là gì tắm rửa bên ngoài nữa. Cho nên trong kinh A-hàm, Phật có dạy có 21 tâm nhơ. Thứ nhất là tâm tà kiến là nhơ, chứ không phải cái thân mình nha. Quý thầy mà tắm hàng ngày tùy đắp cho thật sạch, nhưng cái tâm tà kiến á, cái thấy không có chánh chi kiến á, chẳng hạn như cuộc đời này là vô thường, mình thấy thật là thường, mình tham chấp á, là nhơ. Thứ hai, tâm ham muốn phi pháp là nhơ. Ở đây phi pháp là gì? Có nghĩa là không phải là cái pháp của Phật. Chẳng hạn như mình đi xuống nhà bếp mà gì, kinh thì mình học, mà mình thấy báo gì, báo thể thao, báo thanh niên tiền phong gì đó mình thích, tự cái tâm mình thích lắm, mình nhập vô mình coi liền, mình coi mà say mê luôn. Ở đây chúng tôi cũng có cái bệnh đó nha, mình coi mà say mê luôn thì đó gì, là tâm ham muốn phi pháp là nhơ. Phật nói mà pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp, có nghĩa là pháp của Phật mình còn phải bỏ hà huống phi pháp, mà mình tham chấp tham muốn nữa, tức là nhơ. Thứ ba, tâm tham ác là nhơ, có nghĩa cái tâm mình tham mà ác á, chẳng hạn như mình muốn được cái này, muốn được cái kia là mình sanh lên cái tâm tham, mà muốn được là mình tìm cách mình đọt, đọt tức là ác. Rồi thứ tư, tâm tà pháp là nhơ, tâm tham là nhơ, tâm sân là nhơ, tâm ngủ nghỉ là nhơ. Ở đây Phật dạy giống như Hòa Thượng không? Mà không biết Hòa Thượng ở trên đó là sao thấy chúng mình ngủ không biết. Cái này tin điểm đó không? Ông cụ ở trên đó là tại sao? Mình nói có những người báo nha, không có. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ một điểm, một người mà tu hành á, cỡ chừng 40-50 năm thôi, đến cái giai đoạn rốt ráo này rồi á, cái tâm năng hoặc tâm sở mà buông rồi á, thì các ngài thấy khắp mười phương luôn, đừng có nói với chúng này. Nếu mà trong giờ phút thực tại đó, cái tâm năng và tâm sở mà tiêu dung trong giờ phút thực tại đó, thì các ngài thấy trùm khắp mười phương, thấy rõ suốt luôn. Cho nên có những người mà ngồi thiền á, họ quán thấy vô thường là núi, họ thấy nổ luôn, họ ngồi thấy á. Cái hạn ngồi thiền định mà vô cảnh giới sâu xa, tự nhiên họ quán đến cảnh giới vô thường, thấy núi nó nổ tung luôn, và thấy biển nó sụp xuống. Tức là họ đi vào cảnh giới mà sâu sắc, họ quán đến đâu là tự nhiên á, cái cảnh giới nó tan biến đến đó, có thành tựu được á. Ý là các ngài á, có những người họ mới tu thôi, chứ chưa phải như Hòa Thượng. Cho nên thấy mình làm gì các ngài thấy hết á. Đây gọi là pháp nhãn, gọi là huệ nhãn, họ thấy như thật chi kiến luôn, cho nên họ biết hết. Mà họ biết như thế, tự nhiên họ thấy mình, người nào mà ham ăn ham ngủ là biết hết á, không qua mắt họ. Cho nên các thiền sư nói á, ông chỉ cần đến ngay cửa là ta biết ông muốn nói gì, chỉ cần mình đứng ngay cửa biết liền. Cho nên mình thấy nè, tôi nói cho quý thầy một điểm này, quý thầy thấy nè, cái người mà xuất gia là bậc đại trí huệ, người đó mới xuất gia nha. Cho nên cái những người này là bậc có trí, họ vào chùa họ chuyển tu nữa, là nếu mà họ làm thiện á, là cùng cực thiện, mà nếu họ chịu làm ác là cùng cực ác. Cho nên ngày xưa mà những vị vua chúa mà hay mời những ông hòa thượng vào làm quốc sư có lý do. Ông ngồi ông nghĩ hồi ra hết á, cái chuyện mà 10 năm ông nghĩ trước luôn. Cái thầy tu một thời gian là tâm mình thanh tịnh rồi nha, mình thấy những sự việc là 2-3 ngày sẽ xảy ra, nhưng mà người đó biết chắc chắn là cái điểm đó có. Cho nên những người mà tu lâu năm rồi tự nhiên họ có cái tâm thanh tịnh, mình nói ở ngoài đời gọi là trực giác á, cái giác đang thứ sáu mà không phải. Cái tâm vọng tưởng mà lóng lặng rồi á, thì gương sáng gì hồ đến hiện hồ, mà Hán đến từ hiện Hán. Nhớ nha, người Hồ là gì? Là người Ấn Độ, người Hán là người Trung Hoa. Cái người nào đến tự nhiên hiện là hết. Họ biết anh muốn làm gì, anh mới qua mặt tôi được. Tôi biết anh hết nhưng mà tôi mới nói. Cho nên đến cửa là biết anh muốn nói cái gì. Đó, cái này thấy không? Cho nên tu một thời gian, cái giá trị của thiền định là cái chỗ đó đó. Giá trị của thiền định là biết được mình, là biết được người. Tu thời gian thế thấy. Cho nên mình là gì? Nó bỏ gì? Cung hoàng điện ngọc trạng nguyên, bỏ hết tất cả vào chùa để làm cái gì? Để tìm cái chỗ đó, tìm lại chính mình, tức là biết được người. Cho nên dám bỏ hết tất cả chứ không? Chẳng hạn như có những người á, mình thấy nè, quý thầy đừng có ham muốn. Chẳng hạn như nhà mình mà vàng bạc nhiều, đừng có ham cái đó, nó dính dáng hết đó. Cứ tu một thời gian sẽ thấy là cái giá trị của xuất gia nó gấp trăm, gấp ngàn, gấp tỷ lần luôn. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên có những người ngày xưa thường đưa hòa thượng đi giảng chỗ này giảng chỗ kia 30 năm. Có những người làm tài xế đưa hòa thượng đi giảng, nhưng mà cuối cuộc đời rồi hòa thượng nói là cái công của con rất là lớn, mà muốn thầy đền đáp cái ơn này á, là chỉ có con xuất gia thầy mới đền đáp được. Quý thầy nhớ đó. Bởi vì xuất gia là thành tựu chi kiến phước đức, thành tựu chi kiến trí huệ, thì lúc này hòa thượng mới trả đền đáp được cái ơn nó được. Cho nên xuất gia phải chuyện đơn giản. Mình thấy có những người nói á, là cái phước chúng như hải. Tại sao gọi là phước chúng như hải? Ngày xưa mà thạch hổ chỉ cần cúng một dường một bữa cai tăng mà kiếp sau được làm vua. Bởi vì trong cái pháp hội này có một vị mật tu, tức là mật tu dạng hạnh Bồ Tát. Mà những người mật tu dạng hạnh Bồ Tát chỉ cần họ đến trước Phật, họ phát nguyện một lời độ khách chúng sanh, tức là cùng cực cái khổ họ chịu đựng, thì người đó thành tựu trên con đường thánh đạo. Mà mình đâu có biết được, cái đó mật hạnh đâu có biết. Mà cái mật hạnh này là Phật dùng vô tận trí không thấy được, cho nên mình phàm phu đâu có thấy. Cho nên trong chúng này gọi là gì? Là phước chúng như hải, có lý do. Chỉ cần một người phát nguyện thôi thì tam thiên đại thiên thế giới chấn động. Quý thầy biết tam thiên đại thiên thế giới chấn động không? Chắc mình nghĩ và chấn động thôi, đúng không? Không phải. Tam thiên đại thiên thế giới chấn động ở đây là cái tâm phiền não tham nè, sân si mạng nghi ác kiến của mình từ vô lượng kiếp mình không có thấy được. Bữa nay quý thầy ngồi thiền thanh tịnh, quý thầy thấy được, quý thầy sanh cái tâm phát nguyện lên. Cái tâm dũng mạnh đó tự nhiên rung động cái tâm của mình. Tự nhiên có những người khóc một ngày, hai ngày, ba ngày, có lý do, cho nên gọi là ngộ đạo á. Mà gì? Là tam thiên đại thiên thế giới trong tâm mình nó rung động. Mà rung động là người đó đạt đến con đường thánh đạo. Và người đó đời đời kiếp kiếp không mất thân người mà không xa vào nẻo ác. Tu nó có cái kết quả như thế á. Đây chúng tôi nói là thành thật chứ không phải là ức thiết nha. Có những người như thế á, mà đó họ thành tựu như thế rồi á, là trên bước đường họ đi á, chắc chắn họ sẽ gặt hái những cái kết quả rất là tốt. Mà tâm từ bi lúc này họ phát khởi, tự nhiên từ cái tự tánh. Còn đây với thầy mà phát khởi cái tâm mà từ bi thương người á, là thương người gượng ép. Ví dụ người kia mà cho mình cái này mình thương người đó, mà người khác không cho mình thương. Mà còn này, người này từ cái tự tánh bồ đề phát sanh, mà từ cái tự tánh bồ đề phát sanh á, từ tự nhiên người đó thấy khác hết, thấy hết tất cả luôn. Đó, bây giờ thấy không? Cho nên người ta nói tại sao bây giờ hòa thượng dễ như ngày xưa quá. Dễ là chắc rồi. Bởi vì năng nè, sở nè, chủ nè, khách nè, ta người hòa thượng buông hết lấy diện dễ. Buông hết tất cả để thành tựu cái pháp chi kiến đó. Cho nên quý thầy thấy chứ, cuối cuộc đời của hòa thượng rồi thì mình thấy rất có kết quả cho những người bước trên con đường thiền tập.